Tuần rồi, chúng ta đã được dạy rằng Hội Thánh của Chúa đã được truyền lệnh phải giữ hai thánh lễ mà chúng ta phải tiếp tục giữ cho tới ngày Chúa chúng ta trở lại. Đó là thánh lễ báp têm và thánh lễ tiệc thánh. Chúng ta đã được học về báp têm là như thế nào và cảm ơn Chúa chúng ta đã chứng kiến Linh đã được làm báp têm ra sao. Hy vọng rằng tuần tới đây chúng ta cũng sẽ chứng kiến Tươi cũng sẽ chịu báp têm nữa. Tuần này chúng ta sẽ học về thánh lễ tiệc thánh và sau bài giảng là thì giờ chúng ta sẽ cùng chung dự tiệc thánh với nhau. Hôm thứ Sáu, anh Mitchell có gửi tin nhắn và khuyến khích mọi người đọc trong suốt Ê-díp-tô ký từ chương 5 đến chương thứ 11. Tại sao hôm nay chúng ta học trong Luca chương thứ 22 mà Mitchell lại khuyến khích mọi người đọc trong suốt Ê-díp-tô ký từ chương 5 đến chương thứ 11 vậy? Có ai có thể giúp tóm lược những gì Kinh Thánh ghi lại trong suốt Ê-díp-tô ký từ chương 5 đến chương thứ 11 không? Suốt Ê-díp-tô ký từ chương 5 đến chương thứ 11 cho chúng ta thấy bối cảnh dân Israel thời bấy giờ đang làm nô lệ tại xứ Ai Cập. Và Chúa đã sai Môi-se đến ý kiến Pha-rôn để yêu cầu Pha-rôn hãy để cho dân sự của Chúa đi. Nhưng mà bởi vì sự cứng lòng của Pha-rôn mà Chúa đã giáng những tai họa xuống trên Pha-rôn và trên đất nước Ai Cập. Và điều gì đã xảy ra trong chương thứ 12? Để chúng ta hãy đặt câu hỏi, Kinh Thánh là gì? Chúng ta gọi Kinh Thánh là một quyển Kinh Thánh. Nhưng mà thực ra Kinh Thánh là một quyển sách bao gồm 66 quyển nhỏ. Trong Cựu Ước chúng ta có 39 sách và trong Tân Ước chúng ta có 27 sách. Kinh Thánh là quyển sách bán chạy nhất trên thế giới trải qua bao nhiêu đời thay. Tuy nhiên điều rất thú vị là anh Mitchell vừa đọc thông tin cho biết rằng trong năm 2024 vừa qua, số lượng Kinh Thánh đã được bán ra tại Hoa Kỳ tăng đến 30%. Và người ta cho rằng những người mua Kinh Thánh tăng vọt như vậy là đến từ thế hệ trẻ, giống như tuổi của Linh vậy. Kinh Thánh là quyển sách mà Đức Chúa Trời đã chọn để Ngài bày tỏ chính Ngài cho mọi người biết về Ngài là ai. Chúng ta có Cựu Ước hay là gọi là Giao Ước Cũ và Tân Ước còn gọi là Giao Ước Mới. Đã nhiều lần chúng ta đề cập đến việc những người đã được Chúa bày tỏ và được Chúa cảm ứng để họ có thể viết nên Kinh Thánh. Tuy nhiên, phải nói rằng Kinh Thánh chỉ có một tác giả mà thôi. Như cũng đã nói trước đây, những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước đó là những bức tranh, đó là những hình bóng để cho thấy những gì sẽ được xảy ra trong Tân Ước sau này. Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân sự của Ngài để bày tỏ cho họ thấy những hình bóng và Ngài đã làm việc qua họ để từ đó mà những gì đã được đề cập đến trong Cựu Ước sẽ được ứng nghiệm trong Tân Ước. Chỉ nói về tên của sách thứ hai trong Kinh Thánh đó là Xuất Ê-díp-tô Ký hay là Xuất Ai Cập Ký cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng đó là cảnh mà dân sự của Chúa rời khỏi Ai Cập. Tức là họ phải đi ra, đi khỏi. Trong chương thứ 12 của Xuất Ê-díp-tô Ký, chúng ta thấy được rằng đó là tai vạ cuối cùng mà Đức Chúa Trời đã giáng trên Ai Cập. Chúng ta được học rằng Đức Chúa Trời đã dạy cho dân sự Ngài biết làm thế nào để họ có thể tránh khỏi tai vạ mà Ngài sắp giáng xuống Ai Cập đây. Như có thể nhiều người đã biết, câu chuyện về tai vạ thứ 10 mà Đức Chúa Trời giáng xuống Ai Cập ấy là Ngài sẽ giết con đầu lòng của tất cả những ai đang sống ở trên đất Ai Cập thời bây giờ. Và dân sự của Chúa để thoát khỏi cảnh đó thì điều mà họ được dạy cần phải làm ấy là họ phải giết một con chiên và dùng huyết của con chiên bôi trên mài cửa. Có như vậy thì đêm đó là lúc thiên sứ cầm gươm đi qua để vào trong tất cả mọi nhà và giết con đầu lòng đó thì sẽ thấy nhà nào có máu bôi trên mài cửa thì thiên sứ sẽ vượt qua. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có cái tên gọi là để vượt qua. Mọi người hãy tưởng tượng xem, bất cứ nhà nào cũng có con đầu lòng bị chết thì như trong trường hợp ở nhà của Mitchell ở đây, khi chị Wendy thức giấc đêm đó thì chị chỉ còn lại một đứa con trai mà thôi. Thánh cho biết rằng đã có tiếng kêu than khóc lóc rất là lớn ở trong đêm đó. Điều đó đã xảy ra ngay cả trong nhà của Pharaoh nữa. Dĩ nhiên Đây là tai vạ cuối cùng đã giáng trên Pharaoh và ông không còn cứng lòng nữa. Và đến nỗi cuối cùng ông đã để cho dân sự của Chúa đi. Sau biến cố đó là mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho dân Israel trải qua các đời là họ phải giữ ngày lễ vượt qua này. Với hai mục đích. Điều thứ nhất là để cho họ nhớ lại Chúa đã giải thoát dân sự ra khỏi cảnh nô lệ là như thế nào. Và điều thứ hai ấy là đứa con đầu lòng của họ đã thoát khỏi việc bị thảm sát. Phần Kinh Thánh mà chúng ta được học hôm nay cho thấy cảnh Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài dự buổi lễ mà họ rất là quen thuộc, bởi vì đây là những gì mà toàn thể dân Israel đã làm và hiểu được ý nghĩa của buổi lễ này là như thế nào. Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các môn đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời." Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: "Hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến." Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: "Này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta." Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra." Tôi muốn cùng học những gì được ghi lại trong phần Kinh Thánh mà mọi người vừa được nghe. Buổi ăn mà Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Ngài dự trong phần Kinh Thánh này được gọi là buổi lễ vượt qua cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hay nói khác hơn, đây là kết thúc sự tưởng nhớ, kỷ niệm của một cái gì đó đã kéo dài trong suốt thời gian qua và bây giờ bắt đầu chúng ta tưởng niệm một điều gì đó mới mẻ hơn. Để ý đến những gì mà Chúa phán với các môn đồ Ngài ở đây, cho dù Ngài biết rằng điều gì sẽ xảy đến với Ngài, Ngài biết trước rằng chỉ trong vài ngày nữa đây, Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tính tới thời điểm này, đã hơn một năm qua, Ngài cứ nhiều lần cho các môn đồ của Ngài hiểu lý do vì sao Ngài đã đến và cuối cùng rồi Ngài sẽ phải chịu chết như thế nào, nhưng mà các môn đồ của Ngài đều không có thể hiểu được. Thực ra thì mãi cho đến khi Chúa Giêsu chết, họ cũng đã vẫn không thể chấp nhận điều Chúa Giêsu đã báo trước với họ về sự chết của Ngài. Và họ chỉ nhận ra điều này sau khi Ngài đã sống lại từ cõi chết mà thôi. Đối với Đức Chúa Giêsu, vấn đề không phải là sự đau đớn, vấn đề không phải là sự chết trên thập tự giá ở đây. Nhưng mà vấn đề là Ngài phải mang lấy tất cả sự thịnh nộ và sự đón phạt của Đức Chúa Trời ở trên thân thể Ngài. Qua phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe những gì Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài. Chúng ta có thể thấy được rằng tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu đã dành cho các môn đồ của Ngài là như thế nào. Bởi vì Ngài biết chắc những gì mà Ngài sẽ phải trải qua. Nhưng mà Ngài vẫn nói với họ những điều này không phải là Ngài nói cho Ngài, nhưng mà Ngài nói cho họ. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay ấy là tình yêu thương của chúng ta có giống như tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Dĩ nhiên, hoàn cảnh của Đức Chúa Giêsu ở đây tệ hại hơn rất là nhiều so với hoàn cảnh của các môn đồ của Ngài. Ngài biết chắc điều gì sẽ phải xảy ra với Ngài, vậy mà Ngài vẫn nghĩ đến các môn đồ của Ngài. Trong lá thư gửi cho các tín hữu ở thành Philip, sứ đồ Phaolô đã kêu gọi mọi người hãy có tâm tình giống như Đức Chúa Giêsu. Trong Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 8, Phaolô dạy rằng: "Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." Chúng ta có được tâm trí giống như Đấng Christ ngày hôm nay hay không vậy? Đức Chúa Giêsu cho dù đang trong sự đau đớn tột cùng và sự chết một cách thảm thương, nhưng Ngài vẫn nghĩ đến người khác. Lý do chính mà chúng ta nhóm là hàng tuần ở đây ấy là chúng ta phục vụ nhau, chúng ta khích lệ nhau và chúng ta gây dựng cho nhau. Chúng ta có đặt người khác trước mình hay không vậy? Chúng ta có đặt người khác trước mình cho dù chúng ta phải trả giá cho việc đó hay không vậy? Tôi muốn mọi người thấy điều này. Ấy là khi Ngài nói ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con. Điều Ngài muốn cho biết ở đây là Ngài biết rằng các môn đồ của Ngài sẽ làm điều gì. Ngài biết họ sẽ phản bội Ngài. Ngài biết rằng họ sẽ từ bỏ Ngài. Trong suốt những năm vừa qua, Ngài đã hy sinh chính mình Ngài cho họ. Ấy thế mà trong lúc Ngài cần họ hơn hết, thì họ lại chạy trốn. Ngài biết rõ tất cả mọi điều. Ấy thế mà Ngài vẫn nói với họ rằng ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con. Đức Chúa Giêsu muốn nói cho các môn đồ rằng ta biết rõ các con. Ta biết những gì các con đã làm và rồi những gì các con sẽ làm. Nhưng ta vẫn yêu các con. Ta biết các con sẽ đối xử với ta như thế nào. Nhưng ta vẫn muốn ăn với các con. Vẫn muốn phục vụ các con. Và đó là tình yêu thương mà Đức Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cùng chung dự lễ tiệc thánh. Đối với những ai chưa tin Chúa thì hãy nhớ đó là lời mà Ngài nói với tất cả mọi người, rằng Ngài biết chính xác mỗi người là như thế nào. Ngài biết mọi điều mà mỗi người đã làm. Ngài biết mỗi ý tưởng xấu xa gian ác mà mình có là như thế nào. Vậy mà Ngài vẫn chọn Ngài chết cho mỗi người. Roma chương 5 câu 8 cho biết rằng nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã không đến với các môn đồ của Ngài và cho họ biết rằng khi nào các con hiểu được và các con biết được những gì đó mà các con cần biết và các con làm những gì mà các con đáng ra cần phải làm đó, thì lúc đó ta sẽ yêu thương các con. Đức Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải là những người tốt trước. Ngài biết tất cả mọi điều về chúng ta. Ấy thế mà Ngài vẫn kêu gọi chúng ta hãy đến. Những ai đang mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Kế tiếp, Đức Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ của Ngài biết về những gì sẽ xảy đến. Ngài nói với họ rằng ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Có lẽ bởi vì những gì mà các môn đồ của Ngài hiểu Đấng Mêsi sẽ là như thế nào, cho nên khi họ nghe Chúa cho họ biết về việc mà Ngài sẽ phải chịu chết, họ không thể nào hiểu được và họ vẫn không thể nào tin được điều đó sẽ xảy ra. Và ngay cả cho dù Đức Chúa Giêsu đã báo cho họ biết trước những gì sẽ xảy đến, nhưng rồi khi mọi việc đã xảy đến thì họ lại thất vọng, họ lại nản lòng và họ giống như là không còn niềm hy vọng gì nữa cả. Họ nghi ngờ không biết Đức Chúa Trời có thật sự đang điều khiển mọi sự hay không vậy. Hoặc là có thể họ nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Mọi người có cảm thấy mình có cái mối liên hệ về những vấn đề đó không vậy? Khi mà những gì đã không xảy đến theo những gì chúng ta mong đợi, theo những gì chúng ta nghĩ rằng nó nên xảy ra, thì chúng ta có suy nghĩ giống như vậy hay không vậy? Khi hoàn cảnh xung quanh xảy đến với chúng ta, thấy nhiều điều xấu xa, tệ hại, chúng ta có bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời không vậy? Điều Đức Chúa Giêsu cho các môn đồ biết ở đây là cho dù mọi việc sẽ xảy ra không giống như là điều họ suy nghĩ, nhưng mà đừng sợ, vì Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị. Điều Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài đây là gì? Ấy là Ngài sẽ không ăn cũng không uống lễ này nữa, cho tới khi vương quốc của Đức Chúa Trời đến. Ngay cả chỉ còn vài ngày nữa đây, Đức Chúa Giêsu sẽ phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ấy thế mà Ngài vẫn muốn dạy các môn đồ của Ngài một điều gì đó. Tất cả các môn đồ đều nhận thức rõ sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của buổi lễ vượt qua là như thế nào. Họ biết rất rõ việc dân Israel khi kỷ niệm ngày lễ vượt qua là kỷ niệm ngày mà họ được ra khỏi nhà nô lệ ở tại Ai Cập. Nhưng mà ở đây, Đức Chúa Giêsu lại cho họ biết một điều gì đó mới mẻ hơn. Cho dù họ biết rõ ý nghĩa đã xảy ra trong lịch sử là như thế nào, họ hiện đang sống ở tại thời điểm mà chỉ vài ngày tới đây mọi sự có thể sẽ đổi khác. Và rồi ở đây Đức Chúa Giêsu lại dạy họ biết những điều quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là điều gì vậy? đó là sự chiến thắng tội lỗi và sự chết là điều mà trong vòng vài ngày tới đây, Đức Chúa Giêsu cuối cùng sẽ làm điều đó. Chỉ cách thời điểm này trước đó vài tháng thôi, mọi người còn nhớ có một biến cố xảy ra mà chúng ta gọi là biến cố Chúa hóa hình không? Câu chuyện đó được ghi lại trong Luca chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Khoảng 8 ngày sau khi phán các lời này, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng, và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Giêsu và hai người đứng với Ngài. Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Xin cho chúng con dựng 3 cái trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li." Ông nói, nhưng không biết mình đang nói gì. Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ. Các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là con ta, người mà ta đã chọn, hãy nghe lời người." Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. Đây là một sự kiện mà anh Mitchell nói rằng anh ước gì anh đã có mặt ở đó để anh chứng kiến. Điều mà anh Mitchell anh ước gì anh được chứng kiến không phải là được nhìn thấy gương mặt chói lòa và sáng ngời của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà được nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu, Môi-se và Ê-li khi nghe Phi-e-rơ nói những gì mà ông đã nói trong câu chuyện này. Khi mà thấy những điều vĩ đại như vậy xảy ra đó, thì Phi-e-rơ cũng chính là ông phải nói một cái điều gì đó. Anh Mitchell anh tưởng tượng khi mà Chúa Giêsu, Môi-se và Ê-li nghe Phi-e-rơ ông nói những điều giống như Hà Linh nói vớ vẩn như vậy, chắc là Môi-se, Ê-li và Chúa Giêsu nhìn nhau chắc lắc đầu. Anh Mitchell rất mong đợi một ngày được gặp Chúa Giêsu, Môi-se và Ê-li để hỏi ba người đó nghĩ gì về những gì Phi-e-rơ nói. Bên cạnh những gì đã xảy ra, cách mà Môi-se và Ê-li nói với Đức Chúa Giêsu là những gì mà chúng ta có thể học được ở đây. Khi đọc phần Kinh Thánh này, cho dù trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì nghe có vẻ không có điều gì thú vị lắm. Tuy nhiên, nếu như chúng ta đọc phần Kinh Thánh này trong nguyên ngữ thì sẽ có thể hiểu rõ hơn về tiệc thánh là như thế nào. Trong tiếng Anh, phần Kinh Thánh này nói rằng Môi-se và Ê-li nói với Đức Chúa Giêsu là nói về việc sẽ rời khỏi xảy ra ở tại Jerusalem. Trong bản dịch tiếng Anh nói rằng Ngài sẽ hoàn tất việc Ngài sẽ phải rời khỏi. Nghe cách diễn đạt này có vẻ rất là lạ lắm. Cho tới khi được đọc ở trong nguyên ngữ của nó là tiếng Hy Lạp thì sẽ không thấy rằng đó là sự rời đi hoặc là một sự rời khỏi của Ngài. Nhưng mà đó là từ cùng tên với lại sách mà chúng ta đã đề cập đến đó, tức là đi ra khỏi. Như vậy, để hiểu bối cảnh mà Môi-se và Ê-li nói chuyện với Đức Chúa Giêsu về việc mà Ngài sẽ hoàn tất ở tại Jerusalem này đó, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta thấy được sự hợp lý và rõ ràng hơn khi chúng ta nói về tiệc thánh. Tức là phần Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Giêsu sẽ sắp hoàn tất một sự kiện xuất hành mới. Lần xuất hành đầu tiên có sự tham dự của một con chiên phải bị giết. Và giờ đây, Đức Chúa Giêsu chính là chiên con của Đức Chúa Trời, sẽ hoàn thành sự xuất hành lần thứ hai, là một sự kiện hoàn tất và vô cùng quan trọng. Điều Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài ở trên phòng cao trong câu chuyện này, ấy là Ngài sẽ không ăn lễ vượt qua này nữa, cho tới khi Ngài đã hoàn tất lần xuất hành này. Câu chuyện này kể rằng Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và phân phát cho các môn đồ và nói rằng: "Đây là thân thể ta vì các con mà phó cho." Một lần nữa, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đang chuẩn bị cho họ về những gì sẽ sắp xảy ra. Điều này là điều cần thiết cho chúng ta để hiểu được những gì sắp xảy đến. Ở đây, Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh đại diện cho những điều sẽ xảy ra đối với Đấng Mêsi. Và Ngài chỉ cho họ thấy được chính Ngài là Đấng đã hoàn thành vấn đề đó. và chính Ngài là đấng Messi được trông chờ bấy lâu nay, và Ngài chính là con chiên của lễ vượt qua đã chuộc tội lỗi. Khi Ngài nói với các môn đồ của Ngài rằng này là thân thể ta vì các con mà phó cho, thì Ngài đang muốn dùng bách để thay thế cho những gì mà Ngài sắp làm. Không phải Ngài phải chịu đau khổ và chết cho Ngài. Điều này không phải là một sự tình cờ, nhưng mà đây là điều đã được định sẵn từ trước buổi sáng thế. Thực ra đây là điều mà Ngài đã nói trong Giăng chương 10 câu 18. Ngài nói rằng không ai cất mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi cha ta. Ở đây, Ngài cho thấy rõ ràng rằng Ngài tự nguyện làm điều này. Ngài đã tự nguyện thế cho chúng ta để chuộc tội cho chính tôi cũng như cho tất cả mọi người ở đây. Ngài đã truyền lệnh cho hội thánh của Ngài phải tiếp tục giữ lễ này để nhớ đến những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài cho các môn đồ Ngài biết rằng đừng bao giờ quên những gì mà Ngài sắp làm trong vài ngày tới đây, và đừng bao giờ quên lần xuất hành lần thứ hai. Và rồi câu chuyện này cũng cho biết rằng Ngài cũng lấy chén trao cho các môn đồ và phán: chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Một lần nữa, đối với những gì mà người Hebrew được hiểu thì điều mà Chúa Jesus nói ở đây đến từ sách xuất Ai Cập Tu Ký. Và điều mà Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là chính Ngài đã thế chỗ cho chúng ta. Ngài đã phải trả một món nợ mà chúng ta không thể trả nổi. Ngài trở thành sinh tế một lần đủ cả để chuộc tội lỗi của chúng ta. Bên cạnh việc chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của mọi điều mà chúng ta vừa được nghe, thì việc mà chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta là như thế nào vậy? Trước hết, khi đến để tham dự lễ tiệc thánh, chúng ta phải đến bằng một tinh thần khiêm nhường hạ mình tuyệt đối. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cảnh Hà Linh đã chịu báp têm trong Chủ nhật vừa qua, cho nên anh Mitchell muốn dùng Hà Linh để làm một ví dụ ở đây. Nói về sự cứu rỗi thì Linh đã nhận được từ nơi Chúa, và do vậy mà Linh có thể nhận thánh lễ tiệc thánh sắp tới đây. Tuy nhiên, sự cứu rỗi này không phải đến từ Linh mà Linh có thể có được. Linh đạt được tiêu chuẩn để tham dự lễ tiệc thánh, nhưng mà Linh chưa hề có một sự đóng góp nào để có thể đạt được tiêu chuẩn mà mình sắp có được. Mọi người có thể hiểu được vấn đề đó ngày hôm nay không vậy? Bởi vì đây là vấn đề rất là lớn. Ấy là không ai trong chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta xứng đáng để nhận được những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta không đến với Đức Chúa Trời bởi vì sự công bình riêng của chúng ta, nhưng chúng ta đến với Chúa Trời bởi vì chúng ta đã tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm thay cho chúng ta. Mọi người phải hiểu rằng bất cứ ai tìm cách để làm sao mình có thể đóng góp hoặc là làm điều gì đó để dự phần trong sự cứu rỗi của chúng ta, thì cuối cùng nó là một sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời. Mọi người có hiểu tại sao mà khi chúng ta cố gắng làm điều tốt để mong rằng chúng ta sẽ nhận được ơn phước của Chúa đó, thì đó là một sự sỉ nhục đối với Chúa không? Khi chúng ta có suy nghĩ và dự định để làm như vậy, thì chúng ta đã nói rằng những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm cho chúng ta không đủ, và chúng ta cần phải thêm vào những công việc tốt lành của mình nữa. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta có suy nghĩ như vậy. Lời của một bài hát có câu nói rằng: bên gốc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi. Và một điều nữa tôi muốn mọi người nhìn thấy sự rõ ràng ở đây, hay là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Qua những gì mà chúng ta được học hôm nay, chúng ta thấy sự tể trị của Chúa là như thế nào vậy? Chúng ta có thấy rằng tất cả mọi sự từ trước buổi sáng thế đã được Ngài đặt kế hoạch sẵn chưa? Ngay trong sáng thế ký, chúng ta đã thấy khi Adam và Eva đã bất tuân mạng lệnh của Ngài mà hai trái cấm mà ăn, thì có phải Đức Chúa Trời ở trên trời Ngài lo lắng và so tay nói rằng Ngài không biết bây giờ Ngài phải làm gì hay không? Điều này phải là điều giúp cho chúng ta có được sự an ủi nhiều, bởi vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn tể trị mọi sự. Khi hoạn nạn, khó khăn, thử thách, những điều bất ngờ, nguy cấp xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta nhìn mọi sự đó như thế nào vậy? Phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự. Không hề có sự may mắn ở đây. Không có gì gọi là tai nạn, không có gì gọi là tình cờ hay ngẫu nhiên cả. không có gì mà gọi là bất ngờ cả. Đức Chúa Trời Ngài không hề ngạc nhiên và Ngài không bao giờ ngạc nhiên, bởi vì Ngài luôn luôn điều khiển tất cả mọi sự. Ở đây, cho dù Đức Chúa Giêsu đã nhiều lần báo cho các môn đồ Ngài biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Khi cùng nhau chung dự lễ tiệc thánh ngày hôm nay, chúng ta hãy được nhắc nhở những gì mà Chúa chúng ta đã hoàn thành và chúng ta không cần phải lo lắng sợ hãi. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa một lần nữa chúng con được nhắc nhở về sự hy sinh của Ngài và bởi sự tan nát thân thể Ngài, bởi dòng huyết quý báu đổ ra của Ngài để chúng con có thể được thoát khỏi bản án tội lỗi của chúng con. Cảm ơn Chúa về tiệc thánh của ngày hôm nay, chúng con được nhắc lại sự hy sinh của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ra về, chúng con sẽ kinh nghiệm một đời sống mới, để chúng con không vì chúng con mà sống nữa, nhưng chúng con sống cho Đấng đã chết và sống lại chúng con. Con cầu nguyện cho cô Loan và Tú là những người đang tranh chiến, đang gặp sự nghi ngờ về niềm tin của mình. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho cô và Tú sẽ hiểu được sự cứu rỗi một cách rõ ràng hơn, để chúng con mong rằng lần tới đây cô và Tú cũng sẽ tham gia với chúng con trong thánh lễ tiệc thánh này nữa. Chúng con cầu nguyện cho những người có mặt ở đây mà chưa tiếp nhận Ngài, cầu nguyện xin Chúa cũng thương xót. Chúng nhớ đến biết bao nhiêu người chưa được nghe phúc âm của Ngài, để cho chúng con cũng biết được trách nhiệm, bổn phận chúng con đối cùng họ như thế nào trong việc chia sẻ tình yêu của Ngài cho họ nữa. Để rồi ai nấy cũng được làm con cái của Ngài nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều về mọi ơn lành Chúa đời sống chúng con. Xin ra về với chúng con, giúp chúng con năng lực để chúng con đắc thắng, sống cho Ngài, đem vinh hiển cho danh Chúa và được Chúa dùng để mở mang vương quốc của Ngài trên thế gian này trước khi Chúa còn trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.